Vì vậy mà phải đập cho tan tất cả những cái nghĩ suy đó. Những nghĩ suy đó mình đập tan cũng như mình dẹp được mây mù. Mình dẹp mây mù thì mặt trăng nó sáng. Vì muốn thấy ánh sáng mặt trăng cho nên tất cả mây trắng mây đen thì cũng dẹp hết. Cũng như vậy, vì muốn cho tánh giác mình nó được hiển lộ thì tất cả những vọng tưởng thiện ác phải quấy, phải buông, phải không? Buông hết thì nó mới hiển lộ. Như vậy chúng ta làm có mục đích, chứ không phải mà chúng ta làm càng làm bướng. Biết rõ mình có tánh giác rồi thì cái gì nó che mờ tánh giác mình phải gạt qua một bên, thì tánh giác chúng ta một ngày nào đó sẽ hiện đầy đủ sáng suốt. Đó là tu. Tu là như vậy. Như vậy tu mà có tu không? Bởi vì tu là sửa, mà mình tu bằng cách là bỏ hết những niệm lăng xăng để tánh giác mình hiện thì có sửa gì đâu, phải không? Cho nên trong kinh thì nói tu mà vô tu, chứng mà vô chứng, là vậy đó. Tu mà không tu, chứng mà không chứng, nói chứng mà không có cái gì để chứng. Tức là mặt trăng sẵn và mây mù che. Bây giờ mây mù tan thì mình nói sao? Thấy mặt trăng rồi mà thiệt là mặt trăng mới có hay là mặt trăng có sẵn? Mới thấy mặt trăng là tại tan mây mù, chứ mặt trăng đã sẵn. Rồi nói mặt trăng mới hiện đó, phải mới hiện không? Không có mặt trăng hiện từ thuở nào, mà tại mây mù nó che cho nên mình không thấy. Giờ mây mù tan mình thấy, thấy như mình mới thấy. Mới thấy tức là mới được. Nhưng mà được cái gì? Được cái đã có sẵn. Như vậy mà được mà không có gì để được hết. Được cái có sẵn. Như vậy thì hiểu cho tường tận thì quý vị mới thấy cái thâm sâu của Phật Pháp, những cái lạ thường của Phật Pháp. Chúng ta đọc không hiểu, đọc thấy như là cái chuyện ở trên trời trên mây, nhưng mà hiểu rồi mới thấy nó thâm trầm vô kể. Một cái có sẵn ở mình mà mình quên, rồi mình cứ chạy theo những cái dối trá tạm bợ, nó lôi dẫn chạy ngược chạy xuôi năm này tháng nọ điên đảo vô cùng. Bây giờ muốn cho cái dẫn mình chạy đó nó dừng, nó lặng, thì mình phải nắm mũi lôi nó lại. Tức là không cần nghĩ, không cần biết, như ngây như ngu thì mới trở lại được cái chân thật đó. Như vậy thì như ngây như ngu mà ngu thiệt không? Nhiều người nghe nói ngu sợ lắm. Người ta dạy tu riết là thông minh sáng suốt, mà dạy như ở đây thì bảo tu riết thành ngu. Thấy không? Quý vị sợ ngu không? Bởi vì càng thông minh sáng suốt thì càng lao trong cái dòng nghiệp, nghiệp thức. Mà nghiệp thức thì nó dẫn đại không biết tới đâu mà là cùng. Vì muốn dừng cái dòng nghiệp thức đó mà chúng ta phải buông nó. Buông nó thì như ngu như ngơ, ngu ngơ mà cái gì cần biết lại biết. Đó là cái đặc biệt. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm. Đó là cái tôi nhắc cho quý vị nhớ. Biết sai lầm liền bỏ thì đó là chúng ta sẽ tiến đến chỗ thành công. Hạ thủ công phu tu thiền không nên tránh chỗ ồn, tìm chỗ vắng, liêm diêm nhắm mắt ngồi trong hang quỷ cho là cái sanh sống. Người xưa nói ngồi dưới núi tối chìm trong nước chết thì cứu được việc gì? Chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành kỳ được mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu đề trên trán, đi đứng nằm ngồi mặc y ăn cơm tiếp người đợi khách, cần yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thoại đầu. Một sáng khi rửa mặt giờ được chóp mũi mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu. Thì ở đây nói rằng mình tu thiền không phải lựa cái chỗ thật vắng, thật yên tu mới được. Bởi vì sao? Vì chỗ thật vắng, thật yên đó, ngồi hồi cái ngủ tuốt không hay gì hết, phải không? Thì như vậy tu hay gì dở? Có mất thì giờ không? Còn giờ mình ngồi, ngồi ở trong phòng, ngoài này xe chạy, người nói chuyện mình nghe hết, nghe hết mà mình không dính cái gì, thì đó là tỉnh, tỉnh chứ không có mê. Còn nếu mình ngồi chỗ vắng không có tiếng động, cho mình đi im im cái mình đi tuốt một hơi, mở mắt ra thì sáng, thì cái đó thì sao? Tu hay không? Đó là nói đi trong cái nước chết. Còn mình tuy chỗ động, nghe động mà mình không chạy theo tiếng động, thì như vậy mình đang tỉnh. Dù có bao nhiêu tiếng động mình cũng vẫn nghe hết mà không chạy theo nó, thì đó là cái không thiệt thòi. Mà đó chính là cái chỗ mình đang tỉnh, đang sáng. Cái tu là cốt giữ được cái tâm hằng tỉnh hằng giác của mình. Mà hằng tỉnh hằng giác nó đâu có mê. Mình mê thì đã che khuất cái tâm tỉnh giác. Đó là cái chỗ mà ở đây nói đi vào hàng quỷ là vậy đó. Thì chúng ta phải nhớ. Cho nên ở trong nhà thiền có cái lối xử sự có vẻ khắc nghiệt. Khắc nghiệt là sao? Mà tôi nói khắc nghiệt là nghe còn hiền lành một chút đó. Nói cái khác là tàn nhẫn. Rất là tàn nhẫn. Người ta ngồi buồn ngủ, thiêu thiêu ngủ, thôi để ta ngủ, từ bi là để ta ngủ, phải không? Cái này cầm cái gậy đánh cái chát, giật mình. Như vậy thì tàn nhẫn quá, để cho ta ngủ ngon nó mới từ bi chứ. Tại sao ta ngủ là đánh? Cho nên những người không biết, thì vô thấy, ủa sao mà tu hành mà dữ dằn quá, không thương người chút nào hết. Nếu thương người, ví dụ mình thấy người nào ngồi họ ngủ, cái mình thấy thương để cho họ ngủ ngon, phải không? Còn học quẹo cổ thì kiếm đồ chêm dùm cho họ ngủ, thì đó là từ bi lắm đó. Con này mới hơi thiêu thiêu cái đánh một cái chát, thì như vậy là có từ bi chút nào đâu. Đó, nhưng mà đánh đó mới là từ bi. Tại sao? Bởi vì ngồi tu, còn nếu ngủ thì cứ lên phòng mà ngủ. Ngồi tu thì phải ra tu, ngủ thì ra ngủ, tu thì ra tu. Khi tu mà ngủ thì thôi còn gì tu. Như vậy thì năm này tháng nọ suốt đời nói tu mà không tu gì hết, không tiến được bước nào. Cho nên khi tu thì phải tỉnh, tỉnh thì mới có giác, chứ còn mê làm sao giác được. Cho nên vừa hơi mê là phải đánh để cho tỉnh, gọi đó là cái gậy từ bi đó. Từ bi là vậy đó, đánh là cảnh tỉnh cho người ta. Có nhiều người nói người đó họ mê mê họ gục thì đánh họ tỉnh, còn mấy người kia chưa mê nghe cái chát công việc mình, như vậy tim ta đập quá làm sao tu, phải không? Nhưng mà không phải, chính người đó mê đánh cho họ tỉnh, những người xung quanh chỉ còn đương tỉnh mà có khi cũng muốn hơi thiêu thiêu, cho nên nghe một cái này cái giật mình luôn, như vậy thì cho tỉnh hết. Như vậy thì tốt, giúp một người mà giúp luôn cả nhiều người, hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa trong sự tu. Chứ không hiểu thì quý vị mới vô khách quan nhìn thì thấy có bộ tàn nhẫn thiệt. Người ta mới, nhất là mấy người trẻ trẻ 15, 17 tuổi mà ngồi lát là buồn ngủ quá, thiêu thiêu cái quẹo cái đầu qua, cái bị lại đánh cái chát, giật mình thức dậy. Thì như vậy thấy hơi không có lương thiện chút nào. Nhưng mà thực tình tu là phải như vậy, luôn luôn cảnh cáo cho chúng ta tỉnh, không cho chúng ta mê. Đó là cái ý nghĩa người tu thiền. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ nhận thức thần làm Phật sự, hoặc nhướng mày nheo mắt lắc đầu xoay mặt cho là có ít nhiều kỳ đạt. Nếu bám vào thức thần để làm việc chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi, quả là chạy theo, chạy trên đường lạc lầm, rất đáng tiếc vậy. Thức thần tức là mình nghĩ cái thành thức phân biệt hiểu biết của mình cho đó là cái gốc của sự tu, thì đó sai lầm, mà phải bước sang qua cái tâm mà từ chuyên môn gọi là liễu liễu thường tri đó, rõ ràng thường biết mà không có niệm phân biệt. Thức thành thì có phân biệt, mà cái tâm liễu liễu thường tri là rõ biết mà không phân biệt. Hai cái nó khác nhau, đừng có lầm. Chứ còn nhiều người nói rằng tôi tu bữa nay tâm tôi sáng lắm, tôi nhớ chuyện nào đó rất là đúng, rất là hay, thì cái đó là cái thức thành, chứ chưa phải là cái liễu liễu thường tri. Hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án, không nên trên tất cả công án giải hội. Nếu giải được chọn là giải hội, không phải là ngộ. Kinh Pháp Hoa nói pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay đến được. Đó, như vậy thì muốn nói cái tâm thể bất sanh bất diệt của mình không phải ở trên cái hiểu biết, không phải trên cái suy nghĩ phân biệt. Từ trong nhà thiền đến trong kinh đều giải như vậy. Kinh Viên Giác nói lấy suy nghĩ làm tâm, xét lường cảnh giới viên giác của Như Lai như đem lửa đom đóm đốt núi Tu Di, chọn không thể được. Đó, cái suy nghĩ phán đoán của mình nó như lửa đom đóm, mà muốn nhận tìm cho ra cái tánh viên giác thì không bao giờ tìm được. Vì vậy mà chúng ta phải buông, phải xả hết những cái tâm suy nghĩ phân biệt tính toán đó thì cái tánh viên giác mới hiện tiền. Bởi vậy nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói pháp ấy, tức là cái pháp chân thật đó, không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay đến được. Đó, không phải suy nghĩ, không phải phân biệt mà đến được cái pháp đó. Như vậy thì trong kinh nói đã quá rõ, cho nên chúng ta phải biết, đừng có lầm lẫn. Ngài Động Sơ nói nghĩ đem tâm ý học Huyền Tông, Huyền Tông tức là Thiền Tông, giống hệt đi hướng Tây mà mặt hướng Đông. À, nếu mà mình đem cái tâm ý phân biệt để mà cho rằng mình học thiền, à, thì giống như người đi muốn đi tới hướng Tây mà xây mặt hướng Đông đi, thì đó là cái sai lầm. Phàm người đào bới công án cần phải dưới da có máu, biết khổ thẹn mới được. Nếu mà chúng ta tu về công án hay là tu về cái chỗ mà đến chân thật, thì chúng ta không nên dính kẹt ở ngoài da, mà phải đi sâu ở trong, thâm nhập được ở trong, thấu suốt ở trong mới là thành công.